Bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đăng Quế hiện đang bị quản thúc tại gia, kêu gọi thay thế hoàn toàn Hiến pháp 1992 mà nhà nước đang kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi. Nhà đấu tranh dân chủ được đề cử giải Nobel Hòa bình cho rằng bản hiến pháp hiện hành hoàn toàn vô giá trị và kêu gọi tăng cường sức mạnh quần chúng để buộc nhà cầm quyền phải cho phép dân bầu ra một quốc hội lập hiến vì nền dân chủ thực thụ cho người dân Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 1 tháng 4 từ Sài Gòn, bác sĩ Quế cho biết thêm chi tiết.
Khi mà quốc hội Việt Nam đưa ra cái ý kiến là muốn sửa đổi bản hiến pháp năm 1992 để nhân dân góp ý thì rất nhiều ý kiến đã được nghe đến, ví dụ như là kiến nghị của 72 chi thức, rồi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, của Giáo hội Phật giáo Hòa Hà, của Hội đồng Giám mục, của anh ký giả Nguyễn Đức Kiên, rồi sau đó là cái tuyên cáo của các dân nhân tự do, vân vân. Tôi thấy đây là lúc thuận tiện nhất để nói rõ rằng không phải là góp ý với cái bản hiến pháp đó, mà là ở cái thời điểm lịch sử này phải tiến đến một cái quốc hội lập hiến để thảo một cái bản hiến pháp dân chủ cho Việt Nam, chứ không phải sửa đổi lại cái bản cũ năm 1992 mà muốn cái dân chủ thực sự rồi đó, chứ không phải dân chủ đại diện đó. Thì bản hiến pháp phải là một bản hiến pháp do các đại diện dân chủ được bầu tự do, có giám sát quốc tế bầu ra.
Nhưng theo ông thì ông nhận định về cái khả năng thực thi kiến nghị của ông như thế nào ạ?
Khả năng này tùy thuộc vào hoàn cảnh trong vùng và cái hoàn cảnh của thế giới đang xoay chuyển. Hiện bây giờ chúng ta thấy phong trào quần chúng Việt Nam đang càng ngày càng tăng, nhất là giới trẻ đòi phải dân chủ hóa Việt Nam. Trong khi đó thì sức thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng xuống. Chủ nghĩa thì lỗi thời, đường lối chính sách thì phá víu, hầu như không có. Kinh tế trong nước thì suy sụp, những nhân quyền của người Việt Nam không được công nhận, đưa đến những cái phản ứng rất mạnh, ví dụ như về không công nhận quyền tự hữu, không công nhận quyền sở hữu đất đai của nông dân, đưa đến những vụ như vụ Đoàn Văn Vươn, thì chứng tỏ rằng quần chúng đã đến lúc không chấp nhận những cái độc tài quản trị quá quắt của cộng sản nữa. Tình hình thế giới, tình hình trong vùng và tình hình ở trong nước Việt Nam theo tôi là rất thuận tiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta đưa sức mạnh quần chúng đòi dân chủ hóa lên cao hơn nữa, phải thiết lập cái quốc hội lập hiến để thảo một hiến pháp mới cho Việt Nam. Thì chúng tôi có đưa ra cái lộ trình, điểm thứ nhất là phải cởi mở về thông tin, rồi thứ hai đó là người dân phải có quyền tự do phát biểu, phải trả hết ngay tức khắc và vô điều kiện tất cả những tù nhân lương tâm, phải tôn trọng tự do tôn giáo theo những cái tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, nhưng cố ý bỏ cái điều 4 của hiến pháp tách Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chính quyền, soạn thảo một cái luật bầu cử mới tự do ứng cử, tự do bầu cử, đa đảng đa nguyên, tổ chức thành lập quốc hội lập hiến để thảo hiến pháp mới dân chủ cho Việt Nam.
Vâng.
Đấy, thì tôi xin nói đại khái cái tiến trình là như thế.
Vâng, thưa ông,
tôi hiểu đây nó là một cái lộ trình cần phải nhiều khó khăn và phải nhiều cố gắng, nhiều thi hành, nhưng mà theo chúng tôi đó là hướng đúng nhất tiến đến một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Nó là tiến lộ trình chín điểm mà tôi đã trình bày.
Vâng, như vậy là sau 8-9 năm thì ông lặp lại cái lời kêu gọi cái lộ trình dân chủ chín điểm này, thì ông có nghĩ rằng
không
là
phải kêu gọi nữa, cái lộ trình đó là cho một thời gian dài, nó đang trên tiến trình và lúc này là lúc có thể tốt nhất để tiến đến được thi hành.
Thưa, đã qua bao nhiêu lần đưa ra những lời kêu gọi dân chủ cho Việt Nam thì không biết là bác sĩ có cái kỳ vọng như thế nào về cái lời kêu gọi lần này?
Đây là một cuộc chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, mấy chục năm hay dài hơn nữa, chúng ta vẫn phải làm. Và tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi tin tưởng tuyệt đối là Việt Nam phải có dân chủ thì mới phát triển được. Và bây giờ chúng tôi cũng xin nói rất rõ, chưa bao giờ lòng dân chán ghét Đảng Cộng sản như ngày hôm nay, đòi hỏi một cái quyền quyết định tương lai của mình, của con cháu mình. Thế thì tôi phải nhấn mạnh là một cái sai lầm quá to lớn của Đảng Cộng sản với âm mưu gì đó thì chúng tôi không biết, nhưng mà đưa ra cái chuyện sửa đổi hiến pháp sau đó rồi đấy, một số ý kiến người ta góp vào là Đảng Cộng sản quá hốt hoảng, đưa người đến từng nhà ép người dân một cách rất là không thể chấp nhận được, không tôn trọng nhân phẩm người dân. Đây là lúc đưa ra một cái quyết định căn bản, không phải là góp ý nữa, hủy cái bản hiến pháp 1992 đi, lập một cái hiến pháp mới, lập cái chế độ dân chủ mới. Dĩ nhiên đây là một cuộc đấu tranh, tôi xin nhắc lại, và chúng tôi phải tin tưởng thế nào thì chúng tôi mới có thể làm trong mấy chục năm nay.
Dạ, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Quế rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị Việt Nam cầm tù tổng cộng trên 20 năm vì các hoạt động cổ võ cho tự do dân chủ mà Hà Nội gọi là phản động. Từ năm 2005, ông bị quản thúc tại gia ở Sài Gòn. Ông nhiều lần được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình và hiện là ứng cử viên của giải thưởng danh giá quốc tế này trong năm nay. Ông cũng được vinh danh nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, trong đó có giải nhân quyền Raoul Wallenberg năm 1994, giải nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, giải nhân quyền Herman Hammett năm 2002 và giải nhân quyền Hans Pajos năm 2004.